Nếu mà có ai đó hỏi mình là cái đồ uống mà mình thích nhất là đồ uống nào thì mình sẽ trả lời ngay lập tức đó là cà phê. Cà phê nó là một cái thức uống mà cho đến thời điểm hiện tại nhá thì mình cảm giác như là nó sẽ là cái thứ mà không thể thiếu được. Hôm nào mà mình không uống cà phê ấy thì mình cảm thấy như là cái ngày hôm đấy nó thiếu đi một cái gì đó. Cảm giác như là một cái ngày mà không có cà phê thì nó bị không trọn vẹn ấy. Nó như kiểu là còn thiếu một công việc gì chưa làm ấy, như kiểu một ngày chưa hoàn tất ấy. Mọi người đều biết rồi là cà phê thì làm tinh thần chúng ta tỉnh táo và làm cho cái đầu óc của chúng ta nó kiểu như là nó minh mẫn ấy. Nó cũng là một chất kích thích mà cho nên là có thể làm tâm trí của chúng ta trở nên phấn chấn hơn, cảm thấy vui vẻ hơn, có động lực hơn. Cái hương thơm của cà phê thì nó rất là dễ chịu và nó khiến cho mình cảm thấy rất là thoải mái mỗi khi mà thưởng thức cái hương thơm đấy. Kiểu như là mình là một người mà thích cà phê và thích uống này, xong rồi cái mùi cà phê mình cũng thích nữa ấy, nhưng mà mình không biết là có những người người ta lại sợ cà phê. Thì lúc đầu mình nghĩ là chắc là họ sợ là vì là uống cà phê họ bị say hoặc như nào đấy. Nhưng mà có những người người ta còn sợ đến mức mà kiểu sợ cái mùi cà phê luôn ấy. Tức là người ta không thấy cái mùi đấy thơm ấy. Tại vì mình hồi trước mình đi làm ở một công ty thì khi mà mình pha cà phê ấy, xong rồi có một hai người thì kiểu nhăn mũi, xong rồi kiểu bảo là ý là ôi dồi ôi, mùi cà phê, ý là kiểu như mình cảm giác như là họ thấy cả mùi cà phê nó ghê ấy. Đấy, thì đúng là đấy là do sở thích riêng thì không có bàn cãi đúng hay sai, nhưng mà đúng là đấy cũng là một cái trải nghiệm để cho mình biết là không phải là cái gì mình thích thì tất cả mọi người đều thích. Sẽ có những người người ta không thích. Đấy, và người ta thậm chí là người ta còn như kiểu là bị dị ứng ấy. Người ta nhăn mặt, nhăn mũi lại, xong người ta kiểu bảo là ôi dồi mùi cà phê ghê quá các thứ. Hoặc cũng có thể là do người ta bị ám ảnh bởi cái kiểu là bị say ấy. Bị say rồi bị như nào đấy không chịu được thì người ta sẽ không thích cái mùi đấy thôi. Lúc trước ấy thì mình thường là mình hay uống cà phê tan. Ví dụ ở nhà đấy là mình hay uống cà phê tan. Ví dụ các cái vị cà phê mà mình thích đó là kiểu cà phê sữa này, cà phê sữa đá hoặc là cappuccino. Đại khái là mình thích những cái cà phê mà nó có sữa và nó có kem, hoặc là nó thiên về cái vị ngọt đấy, tức là nó phải có vị ngọt, chứ nếu mà cà phê đen đắng thì mình cũng không uống được. Xong rồi thỉnh thoảng đi ra quán, thường đúng là đi ra quán thì mình nếu mà quán đấy có cà phê thì nhất định mình sẽ gọi cà phê, trừ những cái trường hợp ngoại lệ thôi, chứ còn hầu như đa số là sẽ gọi cà phê sữa, cà phê nâu ấy, cà phê sữa này, nâu đá, nâu nóng gì đấy, hoặc là bạc xỉu. Nhất là thời gian gần đây thì mình rất hay uống bạc xỉu. Và đúng là cái vị cà phê mà họ pha cho mình xong mà nó ngon thế à, rồi mình về mình pha thì cũng không không thể nào ngon được, với cả chắc là mình cũng chưa nghiên cứu kỹ ấy. Mình hoặc là mình cũng không có khiếu về gọi là pha đồ uống. Pha đồ uống là cũng cần phải có khiếu đấy. Đấy thì cà phê bạc xỉu dạo này mình hay uống rất là ngon, mà cái vị nó đúng là nó khó tả lắm, nó ngọt nhưng mà nó cũng cái vị vị cà phê nó vẫn có chút đắng đắng thơm thơm. Rồi cà phê trứng thì cũng rất là ngon nhưng mà nó hơi ngậy, hơi béo một chút. Cappuccino cũng ngon nhưng mà cappuccino thì thường là mình sẽ phải xin thêm đường bởi vì cappuccino ở hàng mình cảm giác họ pha nó cứ bị nhạt nhạt ấy. Đúng là mình là người thích đồ ngọt, đâm ra là cappuccino mà nhạt thì mình không uống được. Rồi hồi xưa ở bên Đài mình từng uống thử cái cà phê gì mà cũng kiểu có caramel ấy nhở, caramel rồi cái gì macchiato, chả đại khái là cái mùi caramel cũng rất là thơm, ngon, ngậy. Cái mùi đường nó khét khét, đúng là nó hấp dẫn thật. Nhưng mà dạo này thì mình lại hay phải pha cà phê phin. Tại sao lại là phải pha cà phê phin? Bởi vì là mình không cố tình mua cà phê bột về mà là mình được cho. Mà đầu tiên thì cái đấy là cái túi cà phê hạt ấy. Đấy, mình được cho một cái túi cà phê hạt. Sau đó thì mình phải đi nhờ bạn mình xay ra, xay cho nó thành bột ra. Xong rồi cũng đi xin mẹ mình một cái phin để về pha. Tức là không phải là mình chủ động làm cái điều đấy mà là kiểu hoàn cảnh nó xô đẩy ấy. Đấy thì bây giờ dạo này hay phải pha cà phê phin. Thì lúc đầu mình pha mình cũng không biết cách pha đâu. Xong rồi là cũng phải nghiên cứu, cũng phải đọc xem là người ta pha như thế nào để nó ra được một cái cốc cà phê phin nó ngon, nó đậm. Cũng đúng là phải nghiên cứu. Cái gì không biết là phải tìm hiểu. Tức là kiểu như là không phải là cứ đổ nước vào là xong ấy, không phải cứ đổ nước sôi vào là xong, mà là đổ bột cà phê vào phin xong nhá, là phải kiểu dầm 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 gió xuống cho nó kiểu như là hơi nén lại ấy. Sau đấy thì đậy cái vỉ á, cái đấy gọi là cái gì ta? Cái mà nó có cái quai ấy, đấy, để lên. Sau đó thì châm châm một ít nước sôi vào đã. Rồi kiểu phải chờ cho nó bột cà phê nó nở ra. Đấy, chờ một lúc sau đấy thì mới châm tiếp nước sôi vào. Đấy, đổ đổ nước sôi vào cho kiểu như là đầy đầy một chút đấy. Mình sẽ đổ nước để nó ra được cái độ đậm mà mình mong muốn thì mình phải tự căn cái điều đấy. Khi mà pha cà phê phin như vậy thì mình cảm thấy là nó cũng là một cái cách để về học thêm về cái sự kiên nhẫn, học thêm về cái sự chờ đợi. Và kiểu như là mọi thứ nó phải từng bước một ấy, nó phải step by step ấy, chứ không phải là cứ ào một cái là xong. Đấy thì những cái lúc như thế thì mình cảm thấy là có những cái thời điểm, có những cái khoảnh khắc chúng ta cần phải lắng đọng lại để cảm nhận cái cuộc sống, để cảm nhận cái sự chậm rãi. Và chính những cái giây phút đấy ấy, thì chúng ta sẽ cảm thấy được cái sự bình yên, cái sự thư thái. Xong rồi khi mà những cái giọt cà phê bắt đầu nó rơi xuống ấy. Đấy thì cái lúc mà chờ đợi những cái giọt cà phê đấy nó rơi xuống thì như kiểu là mình đang chờ đợi cái quá trình, chờ đợi mọi thứ nó phát triển, chờ đợi mọi thứ nó thành hình, chờ đợi mọi thứ nó hòa quyện với nhau, như là kiểu chờ đợi hương vị cà phê đúng không? Nó hòa quyện, nó thẩm thấu. Chờ đợi những cái giá trị đích thực, chờ đợi những cái niềm vui nó nhỏ bé, và nhưng mà tuy là nhỏ bé nhưng mà nó lại rất là chân thật, nó không hề ảo một tí nào. Qua cái sự gọi là qua cái việc pha cà phê phin thì cũng ẩn chứa nhiều những cái triết lý về cuộc sống mà mình thấy rất là hay. Uống cà phê nhiều thì cũng có thể gọi là nghiện đúng không? Nghiện hoặc là thói quen. Đấy, nhưng mà nhiều lần mình cũng nghĩ là nhưng mà chẳng nhẽ em cứ phải uống như này mãi à? Hay là thử bỏ cà phê, hay là thử cai cà phê. Đấy thì cũng có lúc mình nghĩ thế, thế xong rồi mình nghĩ là hay là chuyển sang uống trà rồi trà sữa. Thế nhưng mà trà sữa thì nó cũng béo đúng không? Chỉ có uống trà thôi thì là nó sẽ là lành nhất. Và uống trà nhiều thì thật ra là nó cũng cũng là chất kích thích này, nó rồi nó cũng so với trà với cà phê thì mình không biết là cái nào tốt hơn. Trà thì có thể làm chắc răng và không bị làm đen răng như cà phê, nhưng mà trà thì cũng nóng mà, cũng có thể gây nhiệt ấy, bởi vì nó cũng có chất kích thích. Nói chung là không biết được là cái nào tốt hơn, so sánh giữa hai cái thì không biết cái nào tốt hơn. Đấy, nhưng mà cuối cùng thì mình vẫn thích cái vị cà phê. Có người thì thích cà phê, có người thích trà. Đấy, nhưng mà đúng là chắc là mình là người kiểu thích cà phê ấy. Cái vị của cà phê rồi cái mùi của cà phê, cái sự đậm đà, cái vị nồng nàn, và khi mà uống xong cái dư vị của cà phê nó cũng rất là hay. Trà thì uống xong sẽ có vị ngọt ngọt đúng không? Nhưng mà cà phê thì nó lại khác, nhưng mà rõ ràng là nó cũng có cái hay, cái độc đáo của nó, cái riêng biệt của nó, cái đặc biệt. Mà đúng là những ai thích cà phê thì cứ thích mãi thôi. Mấy năm trước, cái lúc mà mình còn ở Đài Loan ấy, thì mình toàn uống trà sữa, kiểu hôm nào cũng uống ấy, rồi có những hôm là còn chơi 2 cốc nữa. Bởi vì là ở Đài Loan thì trà sữa là một cái món rất là phổ biến. Và trà sữa Đài Loan nó rất là ngon này, rất là thơm này, rất là đậm vị trà, mà lại còn rẻ nữa chứ. Rẻ hơn là trà sữa Việt Nam nha. Chính vì nó rẻ đâm ra là hôm nào cũng uống, thậm chí biết là nó béo. Đấy, nhưng mà nhiều khi nó đúng là thành một thói quen rồi ấy, không uống không chịu được. Và không uống trà sữa thì có khi lại uống trà khác, bởi vì là ở Đài Loan nó là văn hóa của trà. Ở đâu cũng thấy quán trà hết ạ, một con phố ghi ba quán trà. Cà phê thì ít hơn, cà phê thì có khi một con phố may ra được một quán cà phê. Cái văn hóa cà phê nó không mạnh ấy. Tức là ví dụ ở Việt Nam mình thì quán xá thì thường là mọi người sẽ dùng ở tại quán. Nhưng mà ở Đài Loan thì đa phần là mọi người sẽ mua và mang về, không ngồi tại quán, nên là có những quán nó không hề có chỗ ngồi luôn. Quán cà phê ở Đài Loan nó cũng ít, mà nó cũng bé, nó cũng không phải là để kiểu cho nhiều khách ngồi được. Nó cũng chỉ kiểu nho nhỏ ấm cúng thôi. Cà phê ở Đài Loan thì cái vị của nó hơi nhạt, chắc là giống kiểu cà phê kiểu Mỹ ấy. Nó nhạt nhạt thôi. Thỉnh thoảng mà mình với những người bạn mà có thèm cà phê ấy, thì thường là sẽ mua cà phê tan về. Đấy, hoặc là thử khám phá những cái quán cà phê ở khuôn viên trường này, rồi ở gần trường này, hoặc là ở gần cái khu mà bọn mình hay đi chơi ấy. Thì nói chung là cũng không thể nào bằng được cà phê Việt Nam. Cà phê Việt Nam thực sự là quá đậm và quá ngon luôn. Đấy, dạo này thì hay phải pha cà phê phin. Thế nhưng mà đúng là nhiều khi cũng lười ấy. Có những hôm lười là lại lấy cà phê tan ra pha cho nhanh. Với cả cái vị của cà phê tan nó cũng, ví dụ như là cà phê tan vị cappuccino chẳng hạn, thì đúng là tiện, bởi vì mình đâu có máy móc để mà pha được ra đúng cái vị đấy đâu. Đâm ra là nhiều khi cà phê tan thì cũng có cái tiện, và cái vị của cà phê tan nhiều khi nó làm cũng ngon đấy. Còn có hại hay không thì cũng không biết, bởi vì nhiều khi chả biết là trong đấy là cái chất gì ấy. Đâm ra là cũng hên xui. Thế nhưng mà đúng là nếu mà không lười thì pha cà phê theo cái cách truyền thống nó vẫn là đảm bảo nhất. Vì sau mà kiểu có nhiều tiền ấy thì có lẽ là mình sẽ mở một cái quán cà phê. Nhiều khi mở ra không phải là để kiểu kinh doanh lời lãi gì cả, mà là nhiều khi mở ra là để có cái không gian để cho mình tự chill ấy. Tự chill, tự relax, tự kiểu thưởng thức, kiểu enjoy. Tất nhiên là đây cũng chỉ là cái gọi là cái suy nghĩ thôi, chứ còn nhiều khi nói ra có khi các bạn lại bảo là mơ mộng quá. Nhưng mà kệ chứ, đúng không? Cứ phải mơ mộng, cứ phải ý tưởng. Có ý tưởng gì thì mình cứ nghĩ thôi, đâu có ai kiểm soát cái đấy đâu, đúng không? Đâu có ai gọi là bắt mình không được phép như thế đâu. Nên là cứ nghĩ thôi, cứ mạnh dạn mà ước mơ.